mà sao gọi là cái kinh à. Thì đây là bởi vì đây là do cái lời di chúc của lục tổ, không chứ còn đáng lẽ phải gọi là ngữ lục, bởi vì của thiền sư nói thì thường gọi là ngữ lục thôi, nhưng mà đây là do cái lời di chúc của lục tổ. Tức là khi mà lục tổ sắp tịch thì ngài dặn lại, nghĩa là sau khi mà ta tịch thì muốn làm lợi ích cho người sau đó, thì các ngươi nên ghi lại những cái lời mà ta dạy đó, từ ở chùa Đại Phạm mà tới nay, thành một cái quyển sách để tên là Pháp Bảo Đàn Kinh. Thành như vậy đó là cái lời di chúc của tổ, mà thực ra thì nó cũng đúng, cái bộ này cũng đúng là đáng là gọi là cái kinh, không? Rất là quan trọng. Từ xưa tới nay người mà tu thiền, học thiền đều là biết qua hết, mà đều quan trọng tôn trọng. Mà nếu mà xét cho kỹ á, không thì nói là kinh đó, thì như là nhiều vị nói nghiêm khắc là phải là Phật nói là mới kinh được, nhưng mà sự thật không phải hoàn toàn như vậy, không? Nói như là mình nghiên cứu kỹ trong các cái bộ hàm hoặc là Nikaya đó, là những bộ kinh gọi là nguyên thủy đó, không thì cũng không phải hẳn hoàn toàn cái bài kinh nào cũng là Phật nói hết, phải không? Có những bài kinh là do ngài Xá Lợi Phất hoặc ngài Bụt Liên hoặc là ngài A Nan nói, không? Nhưng mà Phật ấn chứng nó đúng với ý Phật, cũng gọi là kinh. Hoặc là có những cái bài kinh mà Phật chỉ nói gọn thôi, nói gọn thôi, rồi cái Phật sai ngài Xá Lợi Phất hoặc ngài A Nan ngài khai triển nói rộng ra, nói rộng ra. Thì như vậy thì thật ra là qua thì trong cái đó là phần nhiều là ngài Xá Lợi Phất hoặc ngài A Nan ngài nói thôi, còn cái Đức Phật thì ngài chỉ nói cái gọn 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 mấy điểm đầu vậy thôi, thì như vậy cũng gọi là kinh, không? Như vậy cho nên rồi thì như vậy là những cái kinh, những cái giáo mà chưa đệ tử nói nhưng mà nó được Phật ấn chứng kết hợp với ý của Phật thì cũng gọi là kinh, chứ không phải là nghiêm khắc mà phải cái nào cũng là hoàn toàn là của Phật nói hết. Hiểu như vậy đó thì mình mới không có cái gọi là cái phân biệt nó nghiêm khắc như sau này, rồi nó có nhiều cái mà người ta tranh luận cũng nhiều. Và như vậy thì ở đây đó, cái bộ Pháp Bảo Đàn này gọi là kinh đó, trong nhà thiền nó có hai hai bộ mà được xem giống như là kinh vậy đó. Trong đó có biết bộ nào nữa không? Đó, Quy Sơn Cảnh Sách của Tổ Quy Sơn đó cũng được xem như là kinh, cho nên thường được ghép chung với cái kinh Tứ Tập Dị Chương, kinh Di Giáo gọi là Phật Tổ Tam Kinh. Thì như vậy để cho mình thấy rõ cái quyển Pháp Bảo Đàn này nó rất là trọng yếu đối trong nhà thiền. Thì như vậy cũng nói qua để cho mình thấy rõ không. Thì bây giờ mình học trước là cái phần gọi là Lục Tổ Đại Sư Duyên Khởi Ngoại Ký, những cái phần tựa đó thì là mình khỏi học. Tất nhiên là thấy chưa, Lục Tổ Đại Sư Duyên Khởi Ngoại Ký, đây là Lục Tổ Đại Sư Duyên Khởi Ngoại Ký. Tất nhiên là cái phần mà ngoại ghi riêng ở ngoài về cái duyên khởi mà có lục tổ đó, đây là lục tổ đại sư duyên khởi ngoại ký. Thì đây các bạn này là nói về ngoại, tức là phần ngoại ký về duyên khởi có lục tổ đại sư. Như vậy thì lục tổ đại sư là 638, 613. Đại sư tên Huệ Năng, cha là Lư Hành Thao, cha là Lư Thị Quý Hành Thao đó, mình nói gọn lại là cha là Lư Hành Thao, mẹ là Lý Thị. Tháng 9 niên hiệu Võ Đức thứ ba đời Đường, tất nhiên là năm 620, thì cha sư bị giáng chức quan đài ra Tân Châu, tả quan là bị giáng chức đó. Mẹ sư trước đó nằm mộng thấy bạch hoa nở rộ, một đôi hạt trắng bay, mùi hương đầy nhà. Rồi tỉnh dậy thì bà biết có thai, bèn thành tâm trai giới trong sạch. Bà mang thai 6 năm thì sanh ra sư. Như vậy thì nghĩa là ngài ở trong thai tới 6 năm cũng là cái đặc biệt. Đúng ngày, đúng giờ Tý, ngày mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12 đời Đường, tức ngày 638. Bấy giờ hào quang bốc lên bầu trời, mùi hương thơm ngát. Lê Minh, tức ngày sáng ngày hôm sau đó, sáng ra thì có hai vị tăng tới gặp cha sư, nói: đứa bé vừa sinh đêm rồi, xin được đặt tên là Huệ Năng. Thành ra chữ Huệ vi ăn danh đó, thì Huệ đó là cũng như là cái ân Huệ, xin được cái ân Huệ là đặt tên là Huệ Năng. Tất nhiên là khả thượng Huệ hạ năng đó, mình nói gọn là Huệ Năng. Cha sư mới hỏi sao đặt tên Huệ Năng. Vị tăng mới đáp: Huệ là đem pháp mà mang ra cứu giúp chúng sanh. Rồi năng là hay làm việc Phật. Và nói xong thì vị tăng đi ra chẳng biết đi đâu. Sở chi là đi đâu. Sư vốn chẳng có bú sữa mẹ, đêm đến thì có thần nhân rót nước cam lồ. Lên 3 tuổi thì cha mất, chôn ở cạnh nhà, mẹ giữ tiết nuôi con. Lớn lên thì sư bán củi nuôi mẹ, chỉ chút là buôn bán. Sư bán củi nuôi mẹ. Năm 24 tuổi, nhân nghe kinh có tỉnh, liền qua Hoàng Mai tham lễ Ngũ Tổ. Thì như vậy là sư đến Ngũ Tổ là năm 24 tuổi. Ngũ Tổ thầm nhận trao y pháp, khiến nối tiếp tổ vị. Bây giờ là năm Tân Dậu, đầu niên hiệu Long Sóc, tức là 661. Sau đó sư trở về phương Nam ẩn náu. Đến ngày 18 tháng Giêng năm Bính Tý, đầu niên hiệu Nghi Phụng, tức là 676, sư gặp pháp sư Ấn Tông gạn hỏi và bàn về nghĩa lý sâu xa. Ấn Tông khế ngộ ý chỉ sư dạy. Ngày rằm tháng ấy thì Ấn Tông họp cả bốn chúng làm lễ cạo tóc xuất gia cho sư. Qua ngày mùng 8 tháng 2 thì Ấn Tông lại nhóm họp các vị danh đức trao giới cụ túc. Thì trong đó luật sư Trí Quang ở Tây Kinh làm thầy truyền giới, và luật sư Tuệ Tĩnh ở Tô Châu làm yết ma, luật sư Thông Ứng ở Kinh Châu làm giáo thọ, luật sư Quật Đa La ở Trung Thiên Trúc làm thầy thuyết giới, Tam Tạng Quật Đa ở Tây Quốc làm thầy chứng giới. Thì như vậy giới đàn này chính do ngài Tam Tạng Cầu Na Bạc Đà La sáng lập. Đời Tống này nó gọn, đúng ra nó đủ là đời Lưu Tống, chứ không phải là đời Tống mà sau này. Tất nhiên đời Lưu Tống về khoảng 420-497, còn cái đời Tống sau này thì là khác. Tống sau này nó sau đời Đường, tất nhiên là sau ngày nữa. Thì ngài dựng bia nói, tất nhiên là ngài Cậu Na Bạc Đà La đó, ngài sáng lập rồi cái giới đàn này, cái đàn giới này, rồi ngài cũng dựng cái bia mà nói về sau sẽ có nhục thân Bồ Tát được trao giới ở đây. Lại năm đầu niên hiệu Thiên Giám đời Lương, 502 Tây Lịch, ngài Tam Tạng Trí Dược từ nước Tây Trúc theo đường biển đi đến, có đem theo một cây bồ đề qua trồng bên cạnh đàn này. Ngài cũng dự đoán trước rằng về sau 170 năm có nhục thân Bồ Tát sẽ ở dưới gốc cây này diễn bài pháp thượng thừa độ vô lượng chúng, là vị pháp chủ chân truyền tâm ấn Phật.